Thưa quý bạn, bữa nay là lần thứ ba tôn sư sẽ giải đáp các thắc mắc của quý bạn. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ mỗi người hỏi một hai câu vắn tắt, chứ không nên một người chiếm tới nửa giờ hay là 25 phút, vì tôn sư chỉ nói trong vòng có 2 tiếng thôi, từ 7 giờ đến 9 giờ, thì chúng ta chia sớt cho tất cả các bạn trong được hỏi cả. Như vậy thì là vui vẻ hòa ái tất cả. Xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý bạn.
Đây là Monsieur Alain Canito ở bên Pháp, người Pháp mà rất thành tâm tu luyện. Anh trai trưởng, mỗi đêm thiền ít khi 2 tiếng đồng hồ, và hết sức giúp đỡ người Việt Nam đau khổ, chính bản đạo của chúng ta tại Việt Nam. Người đã làm rất nhiều việc bác ái, thực hiện sáng suốt, và đã có luồng thanh điển tự giác giúp đỡ tất cả mọi người. Cho nên hôm nay nhân dịp đại hội tại Mỹ, Alain Canico đại diện tất cả mọi người tại Pháp, tất cả bản đạo tại Pháp đến thăm chúng ta. Và tự giới thiệu đây là Alain Canico, từ Paris đến Hà Nội.
Tôi rất xúc cảm trước sự tiếp đón của quý anh chị em tại nước Mỹ này, và tôi rất là may mắn được đến đất Mỹ kỳ này. Tôi đang nghĩ đến các bạn của chúng ta hiện thời tại Pháp, họ rất mong ngoại được đến dự với chúng ta đại hội hoặc là và đến thăm các bạn tại Hồ Sơn Di. Nhưng rất biết vì công việc làm và nhiều vấn đề trong gia đình, nên tôi đại diện cho các anh chị em tại Pháp để gửi lời chào mừng đến các anh chị em tại đất Mỹ.
Hôm nay chúng ta lại có cơ hội tề tụ ở đây và để tìm sâu mối đạo, để làm sao cố gắng sống đạt được mọi sự thăng cao sẵn có bên trong của chính chúng ta. Chúng ta phải đàm đạo lẫn nhau và phải phát tâm nghiên cứu sự thật và đem lại thực chất của chính mình, dù hoàn cảnh tốt hay là xấu, mà chúng ta chịu nghiên cứu rồi cũng là giải quyết. Không nên tu mà giấu giếm ở bên trong và không chịu khai triển tâm thức của chúng ta, thì làm sao chúng ta đến được? Vì chúng ta tìm cái gì đây? Mọi người chúng ta đang tìm chân lý, là tìm sự thật. Mà chính mình không thật với mình, làm sao tìm ra chân lý? Cho nên điều quan trọng là phải thật với chính mình mới tìm ra chân lý. Cho nên chúng ta không có nên nói một đàng làm một nẻo. Phương pháp công phu là một phương tiện, và lập hạnh tự sửa tới sự chân chánh, khai triển sự sáng suốt, đó là một điều quan trọng, và đó là đường lối giải thoát. Dù chúng ta nói tôi cố gắng, tôi phải làm đúng như vậy, nhưng mà ý chí của chúng tôi không chịu vun bồi, ý chí của chúng tôi không chịu siêu thoát, ý chí chúng tôi không chịu hòa cảm, thì làm sao tôi thành đạt được? Cho nên cái phương pháp công phu đó quan trọng là ý chí cộng với cái pháp, thì chúng ta đạt được sự kiên nhẫn mới khai mở tâm thức. Cái quan trọng, chúng ta đã nhiều kiếp tại thế, luân hồi tại thế, đi học có chỉ nhẫn mà thôi. Công việc kéo trồng tại thế gian đã tạo cho chúng ta một chỉ nhẫn và xây dựng cho chúng ta tiến tới sáng suốt, tự thức và khai triển tâm linh. Cho nên hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu. Các bạn nên cỡ mở với tôi và tìm hiểu bất cứ đề tài nào chúng ta đem ra bàn luận. Chúng ta đồng học và đồng tiến. Cho nên tôi ước mong rằng các bạn nên khai tâm, mở trí và thả lỏng tất cả những chuyện gì mình muốn nói, là mình sẽ quét sạch những sự tâm tối của chính mình, rồi mình đi tới sự sáng suốt. Mình không có quán trách một ai bằng tự sửa tâm, và quán trách ta trì trệ thì chúng ta mới thành đạt ở tương lai.
Nên các bạn nên bắt đầu
về vấn đáp. Hôm nay tôi dành nhiều thì để những bạn nào có sự thắc mắc nên lên đây để đóng góp cho chủ.
Các em muốn hỏi gì?
Thưa thầy, sau khi mà công phu xong, trong lúc công phu đó, thì không pháp luân thường chuyển thì tự nhiên vậy nó tụng ngay đầu, thì mình nên để tụng ngay đầu hay tụng ngay đây?
Phải trụ ngay đầu. Khi mà nó lên nhẹ lăn lăn trên đầu, chúng ta thả lỏng để cho cái thanh nó xuất tiết bên trên và thừa cái thanh nó mới hút chúng ta lên. Cho nên khi chúng ta giáng trần bị hút trong thể xác, và khi chúng ta muốn trở về quê xưa chốn cũ, chúng ta phải thanh lọc, và thanh thừa thanh nó mới chúng ta đi lên được. Cho nên chúng ta tu một thời gian thì thấy mình đứng ở trên kia dồn xuống như này là mình đã xuất hồn rồi. Nhiều người không thấy mình xuất hồn, nhưng mà mình đã đi lên trên đó rồi, mình mới dồn xuống thấy thể xác mình. Mình phải trở về cái con đường đó, nhưng mà thanh thai, và thanh thai là thanh điển. Mà khi chúng ta trụ được thanh điển rồi thì thanh điển nó mới thừa tiếp hút chúng ta lên. Khi ta giáng trần thì sẽ xác mẹ là trần trượt, hồng trần nó giúp ta, nó bị giam hãm trong con tiền, cái hồn bị giam hãm trong con tiền. Bây giờ chúng ta thức tâm, chúng ta phải mở một vòng để đi trở về. Điều dần vòng thứ nhất là vòng hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, rồi nó mới đi chỗ thức tâm khai triển, thì chúng ta đứng trên đó chứ đâu nữa. Cho nên nó không có khó khăn. Cho nên tôi chủ trương các bạn nghĩ niệm nam nhớ nam mô A Di Đà Phật ngay trung tâm Bồ Đà, là để đi nhanh hơn và tốn tắc hơn. Khi thanh tịnh là tới nơi.
Tại khi mà người làm pháp luân xong, khi tụng nặng ngay chỗ này thì mình có nên để yên hay làm
không sao? Nó nặng ở đây, nặng ở đây, nặng ở đây, nó sẽ mở ra. À, ban đầu nó nặng rồi nó chuyển cho nó nhẹ, không có gì cả. À, ban đầu là nó tống cái trượt ra, mà cái trượt đi mất rồi còn cái thanh là ánh sáng.
Tôi còn hỏi câu hỏi cuối là khi con để ngón tay vào lỗ rúng thì tự nhiên nó lại ngay cho nó về, thì con có nên làm cái này ngoài tại con thích làm rồi?
Để tay lỗ rúng nặng cho nào
nặng
không, không có để tay vô lỗ rúng.
Bình thường con đứng chơi đi chơi để nó cũng nặng thì có để làm như
không vậy. Có để làm gì, mình phải lấy tập trung ở đây và tập trung lên nó hay hơn. Còn lỗ rúng nó nặng á, sau này nó sẽ bụng đó nó tiến nặng, nhưng mà nó sẽ chuyển. Cái chuyện nó mở cái đó, cái viếng nó mới xuất được. Nó đúng là cái bộ phận của cái viếng, để cho nó mở. Mở trong tự động, nó thanh nhẹ, nó mới xuất ra được. Thấy không?
Cảm ơn thầy. Xuống thưa thầy, con xin có một câu hỏi. À, trước khi hành giả tạo được thánh thai, thì hành giả có qua cái giai đoạn tạo ni châu xong rồi mới tạo thánh thai.
Cái đó là tùy. Tùy cái căn cơ tu luyện, nhiều kiếp hay là mới tu. Có người nó phải tạo mô đi châu trước, rồi nó mới trụ thanh thai. Đó. Có người phải ngay trung thiên trước tâm và tiến thẳng bằng một ý chí, rồi tới vô cùng nó cũng trọn lành. Một hình y như thanh thai. Cho nên tùy theo cái khả năng công phu và tu luyện nhiều kiếp.
Thưa thầy, ở con có cái trường hợp như thế này, khi con làm pháp luân chứng minh và pháp luân tự chuyển, thì trước khi con bắt đầu thở ra thở đầu tiên thì con chuẩn bị ý chí cho tập kiểm già trong tư thế chuẩn bị, vì khi mà làm pháp luân đó thì cảm thấy rất khó khăn, mình thử con chuẩn bị thật kỹ để không sơ sót. Do đó cái hơi thở đầu tiên thì sức nóng dùng lên mặt liền trong hơi thở đầu tiên cả hai phát. Xin thầy cho biết là có thể trong ngày đó con bị nóng cả người đó, con cứ nên là làm tiếp tục nữa hay là đợi cho nó mát xíu rồi làm tiếp?
Cứ tiếp tục không sao hết, cứ tiếp tục rồi nó sẽ ra ngoài da hết, cho nó không đi đâu hết, cứ tiếp tục không sao.
Kính thưa thầy, làm thế nào có thể biết được một cái người đó đã thông được nhâm đốc mà?
Không nhâm đất mặt là luôn luôn trụ hẳn trên bộ đầu và không còn cái phàm tâm nữa. Nó thông nhâm đất mặt, nó chỉ hướng thượng mà thôi, và không có nghĩ cái chuyện trần trượt.
cho nên không nhân đốc mặt. Con người lúc nào cũng nhẹ nhàng ở trong mình, có ăn cũng nhẹ, không ăn cũng nhẹ, chứ không có phải là chấp cái này, chấp cái kia, chấp cái nọ. Không cái nhân đốc mặt là nhắm con mắt rồi, thấy xuất ra, thấy nó phóng vòng tròn, phóng ra, 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 cứ đi ra mãi. Đó là không, nó mới liên kết được lên trên được.
Thưa thầy, hành giả xuất vía có phải ngồi hay là nằm? Nằm có thể xuất vía được, và ngồi có thể xuất vía được không?
Trong cái lúc ngồi mê cũng có thể xuất vía được. Xuất hồn với xuất vía hai cái khác nhau. Cái hồn là thấy đứng tuốt ở trên kia và dồn xuống, thấy cái thể xác ngồi tự nhiên. Còn xuất vía là đi, thấy mình đi, nhưng mà tỉnh là thấy nó vậy. Đó là xuất vía. Còn nằm ngủ cũng vậy. Nằm mà chúng ta thấy đi đây đi đó, rồi mà tỉnh lại thấy nằm đây, mà không thấy mình bước vào cái thể xác, là đó kêu là xuất vía.
Thưa thầy, con có một cái trường hợp này, con hôm nay con xin nói cho thầy tân thầy để thầy cho con biết. Là một buổi trưa nọ con ngồi thiền xong thì con không thấy gì cả, nhưng mà con lên giường con nằm, con chưa có ngủ, thì tự nhiên con mê, nhưng mà trong cái mê của con thì vẫn còn cái tỉnh, thì cả cái bộ đầu con cảm thấy rung lên. Con rung lên thì lúc đó con thấy nhột nhột hai bên bàn tay. Nhưng mà con chợt nghĩ, con có một cái ý nghĩ là phải chuyển cái nhột nhột đó về ngay đây. Thì khi mà con chuyển về được ngay chính giữa này rồi, thì lúc đó con thấy mắt con vẫn nhắm, nhưng mà con thấy một con mắt đỏ như là xanh hồng. Con thấy con mắt đó thì con thấy và con mắt biến đi, thì con lại thấy những cái ánh sáng như là hoa, lá, và cứ đến và cứ đi. Và trong một buổi trưa đó, cái hiện tượng nó xảy ra cho con khoảng 4 lần. Mà mỗi lần như vậy thì con thiếp đi và đầu con, cả bộ phận đầu nó rung lên. Thì thưa thầy, con không biết cái chuyện như thế nào.
Cái đó là cái phần phía bên này. Bên trái này nó đang mở một phần và cái đĩa nó xuất phát ra, nhưng mà nó chưa tan đi, thì chỉ cứ tiếp tục ý niệm Nam Mô Di Đà Phật quá thẳng đó, để chỉ biết đó là nó xuất ra rồi, là cái phần trượt đĩa nó ra, và trong cái đó nó biến qua. Từ hồi nào giờ mình hâu cái chuyện ảo ảnh vô đó, những cảnh vật này khi kia nọ, nó biến ra cho mình thấy, chứ không có sự thật. Thì chúng ta phải tập trung ngay chỗ này và cứ niệm Phật tới nữa, thì một thời gian sau nó sẽ hết và nó sẽ trụ hẳn ở đây. Bởi vì hai xuất diễn tìm một giao diễn khai minh tâm thức đó, cứ cố gắng đi tới đó là cũng tốt, cũng có mở được một phần, thấy không? Rồi cái đó là cũng phần trượt chứ không phải thiệt. Những cảnh thấy nó không phải thiệt, và cảnh thấy cho chúng ta rõ ràng, bước ra đi đi về rõ ràng, không có cái gì mà lâu rồi ảo ảnh nữa, thấy không? Những cái phần đó, bởi vì tôi nói rằng những cái gì mà chúng ta đang nắm đây, và tôi bây giờ tôi đang nắm ba ngón tay đây, thì cặp mắt được chụp hình rồi, cái trong này nó ghi ở trong này rồi. Rồi bây giờ chúng tôi cái sáng nó vô, thì cái tối này á, cái tạm bỡ này nó mới xuất ra. Tôi chỉ thấy bông, thấy cảnh, thấy đủ thứ, nó nhập vô trong đó. Rồi thì tôi khai triển nó ra, rồi chị mới sẽ thấy cái đó là cái đốm, đó là cái đốm đỏ, nó không phải là con mắt nữa. Nó không phải con mắt, mà nó là con tim của chúng ta. Cái màu đỏ là con tim của chúng ta.
Dạ, con cái màu đỏ bình thường, cái con mắt của con yếu thật thầy. Đó. Con kỳ, con mong ơn trên giúp cho con con mắt con nó bình thường trở lại. Đến một cái giai đoạn con thấy con mắt như vậy, con không biết cái gì.
Cứ ngó thẳng ngay chính giữa này, sau này con mắt sẽ minh mẫn tốt. À, cho nên cái đó là thấy cái phản chiếu trong con tim con. À, rồi sau này mình, rồi cái tánh nó cũng còn nóng. Cái đỏ đó được chứng minh là cái tánh còn nóng. Rồi một thời gian nó đi hết cái màu đỏ, nó đi tới cái màu da trời, tánh mình. Thì con mắt sẵn.
Thưa thầy, hàng đêm con ngồi thiền, con có một cái trở ngại như thế này, nhà thầy chỉ cho. Khi con thiền đó thì tự nhiên, nếu mà tắt đèn thì con sợ lắm. Tự nhiên con cố giữ lấy mình, đừng có sợ, mình tiếp tục mình thiền lâu. Nhưng mà tại sao nó vẫn cứ sợ, làm như là một cái gì xung quanh con sắp đụng tới con hay là sao, con không có vững được cái tâm. Mà khi con, nếu mà con nghĩ con khấn đến thầy, thì hình như chung quanh con là như có một bức tường vây chung quanh con không sợ gì cả.
Cho nên chị mới thấy rõ rằng khi mà chị tưởng tới tôi là cái dũng khí chị đã tập trung được. Cho nên phải nhớ cái dũng khí của chúng ta, ta không phải ma thì không có sợ ma. Nhớ kỹ cái câu tôi nói. Và nếu tôi là ma, tôi mới sợ ma. Mà nếu con người chết thành ma thì tôi không tu và tôi mất trật tự, tôi sẽ thành ma. Cái ý chí mình tôi nói như vậy đó. Thì tại sao mà sợ? Vì mình mất trật tự. Cho nên phải dùng ý chí và cương quyết mà cảm ơn, đó là sự thử thách. Tôi không bao giờ sợ. À, nó rủi bây giờ tôi chết thì ma rước tôi thì tôi làm ma thế gì? Và tôi có cơ hội làm người thì tôi hoàn toàn tôi là người. Mà mấy người có cần cái gì tụi tôi giúp, còn không cần thì không, tôi là thằng tôi. Ý chí nói vậy. Khi chị tưởng tới tôi là tập trung rồi, tập trung bộ đầu rồi, thấy không? Thì cái trật tự nó trở lại rồi. Con ma nào cũng không dám tới.
Thưa thầy, mỗi khi mà con nghĩ, con tưởng tới thầy thì thầy có biết là con nghĩ đến thầy?
Sao lại không biết? Khi mà chị tưởng là lâm thần hộ mạng, nó phải làm việc cho chị. Mỗi người đều có lâm thần đó. Thì nó có sự tâm lạnh thần chi là vậy.
Thưa con xin hỏi một câu hỏi chó. Là khi mà một người, một hành giả tu đến cái khi mà họ xuất hồn được đó thì như con đọc sách thiền nói đó, trường hợp mình tu, mình hành, mình thiền không có đúng đó thì nó gây ra những cái chuyện này kia, thưa thầy, như vậy là có không?
Chết phải rồi, bởi vì mình làm không có trật tự. Mình tu tại sao? Trước khi tu mình phải nghiên cứu tu cái này hữu ích ở chỗ nào. Vì tôi mất trật tự, tôi không có thanh tịnh, tôi phải lập lại trật tự, tôi phải làm đúng theo những người đã đi trước. Tôi đừng có biến chế. Tôi biến chế là tôi tự tạo thêm sự động loạn, vì tôi chưa có kinh nghiệm trong hành trình, thấy chưa? Mà biến chế và lười biếng thì làm cái sức tới đó là chỉ đi tới đó mà thôi, mà biến chế thì nó tạo thêm động loạn đó.
Thưa thầy, con là người mới tới xong về và được nghe thầy giảng hai lần rồi. Dạ. Cũng là lần đầu tiên con biết thầy và biết cách phép tu thưa thầy. Và cũng từ đó con có về mượn sách của mấy người bạn đọc, và trong sách đó con nói là tác giả viết ra là nó được con thầy như là một vị Phật sống ở thế gian. Dạ thưa thầy. Hơn nữa những có những cái cách chơi giao ở mà có tiếng bìa, chẳng hạn như con mà con được xin mấy anh đạo hữu cho con để về tập á, thì con cũng đang tập chưa có kết quả, nhưng mà con vẫn còn cái thắc mắc ở trong đầu là sau lần đầu tiên con mới nghe, con biết được có phép của thầy và được phép tu của thầy và được phong tôn thầy là Phật sống thế gian. Vậy thưa thầy, dám xin hỏi thầy cho con biết chính có phải thầy là Phật sống ở thế gian ấy rồi, đó là câu thứ nhất.
Tôi thấy anh cũng là Phật sống ở thế gian, tại sao chúng ta không làm Phật được? Đức Phật nói là nhân nhân giai thành Phật, vì chúng ta mang sự ô trượt trần trượt quá nhiều và chúng ta không có chịu sửa chữa. Ông Phật đâu có phải là một ông Phật, triệu triệu ức ức Phật, nhân nhân giai thành Phật, trở về với trật tự của chính mình là sáng suốt, quân bình là một phụ Phật. Chứ đâu có phải là một ông Phật to tướng mà để thờ. Một miếng sắt điện với đất sét mà chúng ta chui thì nó trở lại sáng. Chứ không phải tôn thành một vị Phật rồi đem để trên đầu mình thờ. Cái này không? Cái này là người ta nói rằng tôi là Phật, chứ không bao giờ tôi nói tôi là ông Phật. Tôi có. Tôi là ông Tám. Thì thật của tôi là ông Tám. Tôi là chỉ có hai số không thôi, hợp lại thành ông Tám. Không có gì hết. Nhưng mà ở thế gian, họ nghe tôi nói, họ nói ồ, ông này là Phật. Họ nói Phật. Chứ có ông Phật. Ông Phật này không mua được và không bán được. Ông Phật này không phải ông Phật ở ngoài chợ. Là Phật chích tâm thì bạn cũng là Phật,
bạn chịu rửa gọt cái tâm của bạn, bạn mới thấy cái Phật là nguyên lý của Phật. Ở đâu tôi đã cắt nghĩa rất nhiều lần, cả triệu lần cho mọi người, là nhân nhân giai thành Phật. Đức Phật đã nói, Đức Phật không hứa rằng tao thành Phật, tao gì, tao dắt mày lên thiên đàng, không có vụ đó. Ông không có nói cái đó. Nhưng mà ta cứ cúng lại ông Phật, chờ ông Phật dẫn tôi đi. Ngược lại, họ khôn hơn ông Phật. Không được đâu. Ông đã hy sinh tất cả tài sản, tất cả quyền lợi để ông tu học và trở lại với chính ông và cứu ông. Nhiên hậu ảnh hưởng chúng sanh. Chúng sanh không chịu đi, thì chúng sanh sai. Vì ông nói là Phật tích tâm. Mọi người đều có tâm, mọi người là Phật. Ông Phật không có độc tài. Nhưng mà thế gian tôn sùng ông Phật và đặt ông Phật trong cái chỗ độc tài. Tội nghiệp cho chúng sanh, cho ông Phật, ông là tự vẽ quá. Không có chỗ lợi gì cả. Cho nên cái phương pháp vô vi này đi trong sự công bằng và cho mọi người thấy rõ rằng ta có thể trở nên siêu việt và phần hồn ta là bất diệt. Ta chỉ tu học, gọt rửa, chỉ thanh lọc lấy mình. Mình sẽ đạt tới sự thanh nhẹ đời đời. Ta mang một cái nghiệp tại thế. Và bây giờ chúng ta chán nghiệp rồi. Chúng ta phải giải nghiệp. Giải nghiệp rồi đi đâu? Trở về thanh tịnh. Thanh tịnh sáng suốt và vi Phật như vậy đó. Ai cho bạn? Ông Thích Ca có xuống gỡ cửa người ta cho mày cái này không? Không có. Phải hành. Phải khổ hành. Sau cái khổ mới đạt cái sự thanh tịnh. Phải thấy rõ hạnh phúc rồi. Cuộc đời đã dạy chúng ta, trường đời đã dạy chúng ta, cho chúng ta biết bao nhiêu khổ. Mà chúng ta chưa chịu nằm hẳn trong khổ để thức tâm. Mà chịu nằm hẳn trong khổ rồi, chúng ta thức tâm, chúng ta mới thấy được hạnh phúc ở trong khổ gì là. Khoa học hiện đại cũng trong khổ tìm ra cho chúng ta. Được ngồi đây, nghe âm thanh truyền cảm. Sử dụng máy này, máy kia, máy nọ cũng khổ nữa còn. Chúng ta sống hẳn với khổ đi, chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc đời đời trong nội tâm. Cho nên ông Phật trong chùa khác, còn ông Phật này là ở trần, không có quần áo, chỗ nào cũng một thứ thôi, thì pha mê pha chấp mà thôi. Các bạn là Phật, các bạn ơn đừng có quên địa vị của các bạn. Các bạn biết phê bình, các bạn biết sự đau khổ, các bạn biết yêu thương Đức Phật cũng như các bạn. Và giải tỏa được mấy cái đó, các bạn mới trở về thân.
Dạ thưa, không còn một câu hỏi xin thầy cũng thật. Cũng như hai lần qua đã nghe thầy giảng về chân lý của con người, thì từ đâu con người xuất phát, và để cuối cùng con người sẽ về đâu. Dạ thưa thầy, theo định lực của tạo hóa sanh ra con người để học trường, và tất cả sự sống và sự chết đều của số mạng, không qua cái sổ sách của tạo hóa được. Giải đáp cho thưa sư giáo hỏi thầy là trong những cái trường hợp mà những đứa bé nó còn trong bụng mẹ đó, nó chưa sanh ra đời, hoặc vừa mới sanh ra đời, hoặc là chưa khỏi một hai tuổi nữa, thì trong bất cứ một trường hợp chiến tranh hay là trong tai nạn nào nó chết đi, và thứ này như vậy có phải là tạo hóa đã quên nó, hay là đã bất công đối với những mạng người đó, hay là bởi sự cấu tạo đó ra và chính con
người? Cho nên khi mà chúng ta đã làm con người thì chúng ta được ra đời làm người, chúng ta tưởng lầm rằng chúng ta vinh hạnh lắm, sung sướng làm được con người. Còn thằng kia nó ở bụng mẹ có 6 tháng nó chết thì tội nghiệp quá. Chúng ta giáng sanh xuống thế gian 9 tháng 10 ngày bị ở tù trong bóng tối. Tội ta còn nặng hơn đứa bé kia. Và đứa bé kia 6 tháng nó đi, nó chỉ chịu có 6 tháng ngục tù tâm tối đó. Rồi nó là một thân đồng và thăng hoa ở một giới khác. Cho nên mắt phàm không thấy, chứ chắc ông trời sẽ bất công đứa nít mới có 2 tuổi chứ. Hay là mới có 6 tháng. Vì mình hiểu một góc và mình không hiểu toàn diện hai chuyện của thượng. Cho nên chúng ta còn ở trong vòng mê và chấp. Mê là chúng ta được vinh hạnh sống ra làm con người hiện tại. Nhưng mà chúng ta lại học bài khổ nhiều hơn. Chúng ta bị đầy đọa nhiều hơn. Để cho chúng ta trưởng thành. Còn phần kia nó đã nhiều kiếp rồi. Nó chỉ thiếu cả mấy tháng học. Nó sẽ thăng hoa học con giết cả. Cho nên sự công bằng của Thượng Đế có ăn bán. Chứ không phải cho chúng ta và quên nó đâu. Con của Ngài không bao giờ quên. Người cha trong gia đình không quên con. Mà con cứ chấp tình. Cha thương anh hai mà cha ghét con. Nhiều ông cha ngồi đây cũng nói rồi. Thấy không? Đó. Rồi anh hai nói là tôi lớn rồi ông đâu có thương thương với đứa nhỏ. Đừng ganh ghét vì tầm mắt quan kiến chưa thấu. Thành ra ở trong vòng mê chấp mà thôi.
Thưa thầy, đây con là lần đầu này đến đây được gặp thầy. À, như trước đây, trước đó thì con có đọc mà hai quyển sách của thì con cái nhận xét con thấy là ở Việt Nam có con cái đạo tổ tiên chính giáo đại đạo sinh tồn có đồng tự là Sơn Tùng, thì trong lý thuyết đó có rất nhiều, hầu như là cả một cái đàn bài theo ấy đều có cái điểm tương đồng với trong những cái sách tôi nhìn lại của Phật thầy. Thì thưa thầy, nhân tiện hôm nay có dịp gặp thầy và đặt câu hỏi, thì con cũng tin là thầy có cái sự sáng suốt và cho biết là nhận xét thầy về cái đạo tự tin chính giáo này, và thầy cho cái nhận xét về đồng tử Sơn Tùng như thế nào.
Đồng tử Sơn Tùng biết tôi nhiều lắm, y là luồng điện giáng xuống và y sẽ viết ra và quy định ra, y viết cả một cuốn sách. Mà kể cả điển của Thượng Đế giáng xuống cũng có bài. Cho nên con người quê cũng đã phục vụ rất nhiều tôn giáo. Và những tôn giáo đó cũng răn người tu luyện và để thức tâm. Đó. Chính y cũng qua nghiên cứu cái pháp này. Và cũng kêu mọi người phải tu cái pháp này cho nó sức khỏe. Còn những biết cái gì ở bên trên thì y cũng cầu cơ xuống nói rất rõ. Kể cả tiếng Nhật y cũng nói được, y cũng được rồi. Mỹ cũng được rồi. Mà y là bịt mặt hết. Rồi chỉ lấy một cái kè lá... Cái gì? Cái... Rồi đó, cây... À, cây miễu yếu vậy đó. Vẽ bên vẽ một cái viết một chữ á như B A anh nè đó, mình viết B O anh là lại đọc liền vậy, đâu có thấy được con mắt lại. Cho nên kỳ đó tôi tới chơi trong lúc bị giáng, thì lúc đó cái nhà đó không ít khi có thằng để giáng tờ, thì bữa đó là tôi không có xin, nhưng mà giáng được 2 tiếng đồng hồ làm bài thơ của tôi. Làm xong bài thơ tôi lại mệt lã người đó. Rồi viết từng chữ. Cho nên cái bài đó ở đây có không? Ở bên Los không, tôi ra một bài thơ. Đó. Cho nên Sơn Tùng đã giúp đỡ cho rất nhiều những cái gì mà thắc mắc. Cũng như cái tôn giáo nào mà thắc mắc. Thì ra cả cuốn sách ta làm cái nào. Không phải làm. Mà những của người tổ đó xuống giáng. Vậy chết mà thôi. Còn y là dốt, viết cái thơ không thông mà. Viết cái thơ không thông. Mà quần áo không có bằng quần áo sạch. Cho bao nhiêu y rốt cuộc cũng tròn cả. Sống trong khổ luôn luôn. Mà thuốc nam cũng giỏi. Chỉ không bắt y đi cái là qua đà dẫn đi tỉ tới cái cây đó lấy cái thuốc ra về xài. Thì y nhờ cái luồng điển nó cũng đẹp. Sơn Tùng cũng là khá, mà cộng sản cũng bắt đi cải tạo mấy tháng. Anh qua đi bao lâu rồi?
Ba năm.
Thì lúc đó anh có gặp không? Gặp Sơn Tùng trước kia đi không?
không nghe thì mà trước năm bảy đi lần hai
lần trước là anh thành hành lắm á, về ở Đà Lạt người này mời người kia mời ghê lắm, vì không có thể giả được, bị chặt cặp mắt vậy mà khi thở cũng không được nữa, lên viết ra tất cả, viết cả cuốn sách, nhiều cầu tới tháng này tới tháng, nên đi cũng giúp đỡ và trị bệnh nhiều người đó, đi tìm thuốc mà đi bộ, cô thấy đi chậm chậm vậy mà đi theo điêu được, muốn đi hay lớp đi bộ xa thì xa cũng đi được, cho nên ngày nay thì lâu lâu cũng viết thơ cho chúng. Viết thơ thăm đi. Và vẫn ở Việt Nam giúp những người tu. Nhưng cộng sản thì nói y là ông lên bà xuống bắt y đi ra. Thì bây giờ lâu lâu người ta cũng giấu y được cầu cơ thôi. Nếu mà y qua được bên Mỹ này là đông khách lắm.
Mà cái đấy là con xin hỏi đi câu về trong cái cách thiền của Thầy Tại Địa Phong là đầu tiên. Thì thường theo cái thiết có nghĩa nhất là mình phải có đặt trước tin vào đó thì mình mới có cái sự luyện theo nhìn vào trước tin đó và mình tin là có thật thôi. Nhưng mà trong cái những cái bài đọc của Thầy thì mình thấy là cứ tập nói cái tập như vậy đi. Như vậy thì con có thắc mắc cứ hỏi cái điển như thế nào để mình nhìn thấy cái điển.
Thì giờ anh đừng nói đó là cái điển. Anh làm điển có điển.
Đó không trong nó có bảo là nói
và đó là nói. Bởi vì cái điển của anh chưa tập trung thì anh không thấy nó chạy. Bây giờ anh đang nói nè, anh đang ngó nè, anh đang nghe tôi và anh đang truyền cảm với nhau đấy, đó là điển. Biết á. Nhưng mà anh tập trung rồi, anh thấy rõ cái luồng điển nó phóng từ đây. Phải thực hành. Cho lý thuyết đâu có làm được. Thực hành. Nhưng tôi bây giờ tôi già, tôi buồn, tôi mỏi này kia nọ. Thực thì làm. Làm thét rồi, nói, hôm nay tôi khỏe nè. Mới có 6 tháng tôi thấy tôi khỏe rồi. Tôi thấy tôi mạnh ra, tôi thấy tôi ăn được, tôi thấy tôi ngủ được, tôi thấy tôi bớt lộn xộn, là tầm trung. Thì mình sử dụng đồ của mình gì đâu, sử dụng luồng điển của mình. Đâu có đặt cái đức tin gì đâu, tin là khả năng của anh chịu làm cho anh không. Cho đâu cần phải tin tôi. Nó khác hơn cái đạo khác, bởi vì tôi chỉ cái đường lối là anh có thể giúp anh bằng cách này. Và anh thể hít vô bằng cách này. Và anh sẽ mở những cái mạch đốc và mạch nhâm như thế này. Qua nó làm mà anh tin tôi làm gì? Ví dụ vậy đó, cho nên anh không nên tin, mà tin được khả năng của anh. Đó, lúc đó anh mới tin. À, anh, thứ nhất anh đạt được sức khỏe rồi. Thứ gì anh đi tới ổn định, tâm lực. Là lúc đó anh mới thấy rằng cái khoa học mình biết ở trong anh. Anh tin được khả năng của anh là chắc, và anh sẽ đi tới. Mà anh tin được khả năng của người khác là anh sẽ bị tụt. Anh thấy không? Con người thế gian chúng ta là người diễn hẳn số 1 người diễn. Và mình tin khả năng của mình sẽ dọn cái gánh lười biếng này ra khỏi trí óc, lĩnh vực thể xác của chúng ta. Thì lúc đó chúng ta như thế nào là thế
gì? Thưa Thầy, có những người nói là nếu mà tập sai thì có thể là bị điên không?
Không, cái này đã ngừa trước hết rồi. Họ điên cùng là tại sao họ bắt ngồi thấy hình ông Phật chứ ngồi y như ông Phật gì? Để tôi thành Phật. Mà ông Phật là ông nhịn đói, không có cơm ăn. Còn mình là ăn no rồi cứ ngồi. Rồi cái hơi này nó lên nó động. Mà không có chỗ thoát. Cho nên cái phương pháp này là mở bộ đầu cho có lối thoát trước. Rồi mới kêu anh hít vô. Đang ngừa cái sự điên loạn, tẩu hỏa nhập ma. Đó. Thay ra người ta điên loạn là tại vì người ta muốn bắt chước như ông Phật ngồi như thế này. Còn bắt cái dưới này tu mà trên này không tu, ta thì nghĩ bậy nghĩ bạ, không phải bắt cái dưới này tu chỉ bắt chuyện. Rồi hai cái nó lên cái năng động loạn, nó biến cảnh, nó nói bậy nói bạ. Còn cái này không có, cái này trong trật tự. Sửa chỗ nào trước, con ma nó nhập xác con người, nó đứng như sau. Nó tập trung ở đây, gia tăng cái chấn động lực của mình càng ngày càng mạnh, càng sáng suốt, con ma nào lên. Mình lưu mờ, cái cửa mình mở. Và vừa dây câu tâm nó tưởng không có chủ ở nó chứ. Còn mình ở đây mình săn sóc hàng ngày đâu có liền. Còn tới ngũ tạng thì anh lấy thanh khí điển của trời Phật để anh chuyển vô trong cơ tạng. Không có chỗ nào mà núp được hết. làm sao biết được? Nên đã ngừa trước rồi. Cho nên những người ngồi cứ bắt trước ngồi thiền thành ông Phật, cái đó là nguy hiểm. Cái này là luyện sức khỏe, cái này là những cái việc châm cứu rõ ràng, những cái việc này là làm ổn định thần kinh. Ở đây nó có những cái việc liên hệ với bao tử và liên hệ của họ. Trị bệnh cho mình trước cái đã. Rồi là cái chiến mình là hít vô thở ra để cho nó khai thông ngũ tạng, cho nó tiêu hóa tốt, ăn được ngủ được, tư chi ấm áp, tránh cái bệnh bại, sủi bại. Bảo vệ mình trước cái đã, rồi ổn định mình mới ngồi thiền, nói về phân hô. Ôi xác mình không có lo. Mình lo cho lời, lo cho vợ, lo cho con, nào giờ mình chưa lo cho mình. Chưa có lo, chưa có lúc nào lo, chỉ xài không à, không có suy nghĩ rồi mệt ngủ vậy thôi. Xài phí cái luồng điểm của mình. Cái energy là cái luồng điểm của mình. Mình xài phí rồi cái tối mệt đi ngủ. Nhưng mà đằng này khác, tối anh làm rồi anh ngủ, sáng anh khỏe. Chúng ta phải lấy luồng điểm để đổi chứng công ăn. Anh làm việc nó mà làm bậy nó đâu có phát lương. Làm đúng thì anh nó hao thần. Làm tối phải về tập trung cho đồng lại. Sáng. Anh thấy không? Đó lỡ vừa đời vừa đạo, lỡ cả hai.
Thì lúc đó còn chót là khi là cái lúc có những lúc người yếu đó thì mình thấy những cái vân cái đấy bay bay và thường nào thấy mình bay bổng đó, như vậy là có phải là cái đó là
cái đó là cái đó là cái vía nhẹ thôi, cái vía anh nhẹ thôi, không có gì. Nhưng mà anh tập cái này rồi anh thấy là cái trật tự nó khác, anh còn thấy nhiều cái hay nữa, anh mới đi vô trong cái quả tiền đấy. Mà tự mình phát ra.
À, cảm ơn.
Cảm ơn.
Nó có nhiều sinh nhiều quá. Nhiều quá thì tôi nói cho khỏi. Còn cho những người khác hỏi. Tôi
gọi đây. Thầy muốn hỏi thầy cái cách sai hồn ý, thì có mình đọc cả hát sai hồn. Cái luồng tự nhiên phía sau lưng có hai cái luồng này. Nó chạy rất là mạnh, chạy bốc lên trên đầu và
cho nó lên.
Và như vậy cái hiện tượng như vậy thế nào?
Cho nó lên, cho nó tốt, cho nó lên. Mà anh cứ giữ cái sơ hồn là nó phải đi ra. À, cho nó lên, nó phá được cái đó nó lên. Thì mình được nhẹ rồi, đâu có sợ. Giữ việc làm cho nó ra.
Và có cái nữa là cả là khi mà ngày xưa đó, còn có lẽ là vì nghiên cứu không có được kỹ, là khi anh tập á, cái thế tập nó khác, thay vì những cái ngón thay vì những ngón tay trái ở mí mắt nó lại bịt luôn từ mí mắt.
Đúng rồi, nói như thế này, như thế này
đó là
lý do. Ngoài mấy cái việc này chứ không có đặt tôi vô cái mắt bị chê không.
Thì chính vì vậy mà đó là lý do mà tôi muốn hỏi bạn là
không sao mà... đâu, cái phía sau nó đi lên nó không phải là vì việc này mà dưới nó lên, nó lên là nó lên, thấy không? Mà khi mà chỗ này mở là nó đi ra. Không sao. Được lâu chút là cái sao.
Và sau này khi mà anh tập trở lại á, thì nó đẩy qua mây này, nó lại lên chiếu hơn lần trước.
Không, không có nên để vô đây, để đây sau này hơn cũng mất.
Như vậy là,
theo
đây thì là,
đây như này.
À.
Đây y như vậy.
Và cái thứ hai nữa là, trong những cái tập, trong tác thì chỉ vào tập trung tư tưởng là,
ngó ngay chỗ này, ngó ngay chỗ này, tư tưởng phải tập trung ở đây.
Vâng, nhưng mà tôi thấy là cái nó nóng ở trên này nhiều hơn là...
Thì phải rồi, cái tập trung ở chỗ này, còn ở đây là mình ngó. Cho nên người tu thiền mà soi hồn đây rồi cặp mắt chín chắn. Cặp mắt không có sao xuyến. Con mắt của người là sao xuyến qua lại lắc lia là con người có tâm mắt chắn. Mình sửa cặp mắt, sửa luôn cái chân tâm của mình. Để sửa luôn cái tướng. Cho nên có người tu thời gian nó đổi đi. Nó nhìn đỡ ra. Sửa phải. Vậy.
Mình nói tóm lại là theo thầy vẫn chặn.
Vẫn chặn cái con này thôi. Ở đây nó có cái nguyên. Cái nguyên này trị con mắt. Và trị được nhiệt tàu nữa. Đúng theo y học. Không có làm sao. Y học tâm cứ đâu đi.
Cảm ơn.
Thưa thầy, con có câu hỏi là khi mà con chuẩn bị khoảng khoảng 9 giờ tối đó, lên giường ấy, chuẩn bị tập trung ý chí để niệm thử mà thì bát chánh á, thì khi vừa nhắm mắt định trí lại đó, thì thấy một ánh sáng từ phát xuất từ trong mắt trái đi ra, ánh sáng bằng ngón tay, cái màu là của ánh trăng, nhưng mà có đường chất linh tinh trong đó, thì nó bay ngay dòng ngang quả liên xa, thì khi qua đây thì mắt con đã thấy nó nữa rồi, thì lập tức có cái dòng khác bay nữa, nó có liên tục bay như vậy. Thì con vẫn mặt niệm bát chánh thôi, mình vẫn nhìn được thấy. Trong khi đó thì con mới nhìn qua mắt phải có hay không, thì mắt phải nó thì vẫn có, nhưng mà nó lên ít hơn, cái ánh sáng nó bị nhòe hơn.
Cho nên đã dặn kỹ rồi, không ngó bên mặt và cũng không ngó bên tai. Bây giờ nó xuất hiện cái gì xuất hiện, cái đó cũng là sự chuyển của ngũ hành mà thôi. Mình cứ ngó ngay chính giữa, cái tiêu chuẩn của nó là ngó ngay chính giữa chứ không ngó hai bên. Theo hai xuất điểm nó tìm một giao điểm, để mình cứ ngó đây để cho nó giao rồi nó mới chạy. Theo còn nếu mà mình tìm bên này, mình dòm bên này, dòm bên này thì nó không có bao giờ nó trụ được hết. Cho nên ta đặt cái đường cho mình đi là chín chắn như vậy, vì người ta đã có kinh nghiệm và trước khi người ta không được lại. Cứ mê cái màu bên này, mê màu bên kia bên nọ, tu 10 năm chưa trừ. Cho nên người người tụng kinh, gõ mỏ tụng kinh, gõ mỏ tụng kinh, dòm xuôi thấy người này, người kia người nọ, tướng mình đặt đạo. Nó kẹt. Cái đầu họ cũng sần vậy, nhưng mà dòm, bây giờ họ không có trụ. Họ không trụ ở đây. Lư hương xạ nhiệt pháp giới môn lư hương khả tánh ở đây xẹt lửa ta quả tâm tư. Thì nó trụ ở đây rồi nó mới chuyển. Nó mới tiến được pháp giới, nó đi lên khỏi trên học đạo. Thấy không? Cái lư hương xạ nhiệt ở ngay chỗ này. Còn chúng ta mỗi đêm ta soi hồn như này, ta thăng dân hương. Dân hương. Thay vì thắp cái nhang cái gì, ta làm ở đây không sao không? Cái hương này là thành thật trong tâm, nhìn thẳng cái chuyện này. Không có qua một cái giáo tiết nặng. Cho nên phải giữ ngày còn dặn kỹ lắm, dặn rất nhiều lần. Không cho ngó xuống như này, không ngó một tay mặt, không ngó người ta. Bất cứ nó hiện bất cứ cái gì cũng không ngó. Đây cũng không ngó, đây không ngó, đây không ngó. Chỉ có điểm này mà thôi. Nó ê, đây đã rồi, nó trì đã rồi, tôi sau này nó nhẹ, rồi nó mới tới đây. Đây là thế gian, đây là trung thiên, đây là bồng la, đây là Phật gia. Nó phải rất trật tự. Bởi vì mục đích chúng ta là đi lên để kịp thời. Còn người đời thì thấy chuyện này cũng thích, thấy chuyện kia cũng hay. Nó hiện ông này, ông kia thấy hay. Ta không có cần. Tôi cần sử dụng cái sáng suốt của tôi để trí tới vô cùng. Chứ tôi không cần sử dụng ông thần, ông thánh. Làm gì chuyển lên chuyện thành công của ông. Còn chuyện của tôi phải làm thôi. Cho tốt đẹp cho chính tôi có khả năng. Tôi tin nơi khả năng của tôi mới dẫn đi rồi. Nếu tôi không tin nơi khả năng của tôi thì tôi tự nghĩ tôi mà thôi. Thấy chưa? Cho nên tôi nghĩ đúng rồi.
Thế này, câu hỏi thứ hai là trong một cái chim bao, tôi nghĩ cái chim bao này nó hơi đặc biệt chút. Là khi nằm trên bao á, thì thấy mình đang nằm trong cái căn phòng của mình. Đó. Thì có người bạn đạo á, thấy đúng cái quan cảnh như vậy. Thì bên cạnh con là cái giường có người bạn đạo ngồi đó. Và con đang nằm ở bên cái giường của con. Thì người bạn đạo mới hỏi con một câu. Thì nói rằng, nếu anh trả lời đúng, đó, thì coi như trình độ anh đã tiến. Thì bây giờ tôi hỏi anh một câu. Là cái gì trong đời tôi mà tôi thích nhất, cái hình dáng nó nhỏ mà nó dài, chỉ nói một câu như vậy thôi chứ không có nói rõ ràng thêm nữa. Con nói thôi được rồi, để tôi định trí chút xíu rồi tôi sẽ trả lời cho anh. Thì cái vừa định trí xong đó thì nghĩ rằng đó là điếu thuốc lá, thì có một cái phần sáng suốt coi như chủ nhân ông nó xác định lại rằng cái đó đúng rồi đó, mày nghĩ gì đúng, cứ trả lời đi. Thì khi mà nhõm dậy để trả lời đó, thì coi như trả lời bằng cái ý chứ không có trả lời bằng miệng. Thì khi mà vừa nhõm dậy thì nơi quả luân xa
phát ra một cái cột lửa màu đỏ. Từ bảo sao phát ra những cái đầu gối để chuẩn bị ngồi vậy đó thầy. Đó thì cái ánh sáng mà mặc dù nó màu đỏ bằng trứng gà nhưng mà nó chói chang làm việc mình luôn. Ánh sáng làm việc mình, đó là cái hiện tượng gì đó, thầy cho biết.
Cái đó khi mà anh gặp bất cứ những cái đó anh chỉ niệm Phật còn thôi. Thì đó là cái nghĩa nó hỏi anh còn trong văn bản đạo. Nhưng mà anh trả lời bằng yếu trước, anh phải cách nghĩa tại sao anh trả lời yếu trước nhiều cách nghĩa yếu trước không? Nó nhỏ mà nó dài đâu nào. Anh cứ mở cái không nên đó. À, nhỏ nhỏ thiệt, nắm trong tay nha. Nhưng mà dài chỗ nào, anh cứ nghĩ ra. Ồ, cái vía nó chập, anh cứ mở. Okay. Anh cái chỉ chỉ dài thôi nha.
Nó dài cái sự khó khăn của mình. Mình thấy nó khó khăn để mà từ bỏ lý thuyết.
Không. Cái thứ nó nhỏ, nó nắm trong tay anh. Nắm trong tay anh mà anh hít vô, anh phà, nó bay tuốt lên con sắt vô. Nên nhà. Chỉ cái đường đi lên cái nó chậm. Mình trả lời không thông. Cô Tiên thông minh lắm chứ không phải tầm thường. Tôi đã nói rồi, trước chọc tôi đừng lái xe đó. Hỏi cho thiên thượng nhân gian hà năng hà sợ. Phải trả lời liền. Chống được suy nghĩ. Suy nghĩ là không chịu. Cũng bác nữa, cái vía nó thông minh lắm. Thiên thượng nhân gian thụ năng đắc sự, đắc sở, nghĩa là từ trên trời dưới đất, chỗ nào kêu bằng khả năng, chỗ nào kêu bằng thành tập, thì từ trên trời dưới sự nhân gian phải học nên có sự thành công. Tôi nói gì? Thiên thượng nhân gian thụ năng đắc sở, còn mình không chấp nhận học làm sao mà tiến? Hiểu? Thì trả lời liền. Đó, bây giờ anh chặt anh chút xíu đó, mà anh trả lời cũng chặt. Rồi tôi nữa, còn chặt dài dài. Cho nên mình tu ở đây không có cần ông sư. Cái vía, mình đã tu nhiều rồi, nhiều kiếp rồi. Rồi đây rồi đối đáp, rồi học, rồi đứng chuyển hết, rồi nó mở trí. Nó mở trí vậy đó. Cho nên những người tu ở pháp này, tụi nó cứ dịp tu bao nhiêu đó rồi bà sẽ sợ bà. Thông minh lạ thường. Những cái bà mà ở Việt Nam bán cá, tôi được thích nói cho bà đó. Dốt, đem về tôi giảng, tôi dạy bà tu. Tu rồi bây giờ bà thiên thơ lúc loạt, giết cho tôi hay lắm. Mà cái bà đó đâu nào. Tôi nói bà, người ta giết thi, bà bị giết thi. Cứ giết tầm bậy gửi cho tôi đi, rồi tôi sửa. Giết thép thì người tập tử là bà tốt tương lai. Cái gì bà thấy cái gì bà nói cái này, chứ bà đâu có đọc cái cuốn sách đó mà bà dựa đó bà nói. Bà không có đọc sách, bà cả ngày cứ đi lo bán cá mà bà cái gì, tụi này cứ gì thiệt. Rồi thấy cái gì nói tôi nghe. Thì mấy bà đã gọi, mà mắt mày lúc nào cũng trẻ. Nó vui lắm, hồi nào giờ làm thơ thì không được, bây giờ làm thơ thì được. Viết ra thơ có đầu có luôn. Làm bây giờ dọa. Vì người hồi trước không làm được, thì bây giờ viết thơ. Cũng bây giờ có một số cũng mà biết bậy bạ ít câu gửi cho tôi được tôi trả lời khác lần nó biết nào là vì nó bắt trước hết cứ lo thiệt nhớ gì biết nấy cho ông tao nghe rồi được. Cái thông minh của mình là vô cùng rồi, sau này mới sợ, tự mình sợ một thời gian nữa, anh chỉ 2 năm nữa mà anh cố gắng anh mới thấy cái thông minh của anh khác cho thầy rõ vô, nó nhẹ rồi, sáng suốt chứ không phải lưu mờ như xưa.
Đạt kính thưa Đức ông Tám, sau đây con xin có 2 câu hỏi. Vì có một số các bạn đạo mới hay có ý nghĩ rằng khi tập pháp này là phải ăn chay. Thành ra họ nói rằng khi tập pháp này ăn chay mà họ đã quen ăn thịt rồi, họ không muốn tập pháp này nữa, là xin Đức Tám có thể cho một câu hỏi, cho một câu giải thích rõ về vấn đề này.
Ai ăn cái gì thì cái những cái đó, rồi tu một thời gian nó mở ra rồi nó làm pháp luân khác rồi nó thấy thịt nó hôi nó không thèm ăn, nguyên của họ. Bây giờ mình buộc họ ăn chay làm sao ăn được, thử hỏi mình nữa trước, ăn mặn mà người ta kêu mình ăn chay là mình từ chối, ăn vô nó đói bụng chỉ đi nói. Nhưng mà nó tiền một thời gian rồi, nó làm pháp luân nó đầy đủ rồi, nó không cần kiếp nhiều, nó
ta thấy cái nặng cái gì vậy, cái đạo cần thiết hay là cần không cần thiết nó làm cho nó. Còn mình khi không vô, phải ăn chay tường đi, không ăn chay tường tu này không được, là không bao giờ có người ta tu đâu. Bởi vì chay tường là cái gì, nó cũng là trượt chứ không phải là thanh. Trong cỏ nó cũng muốn sống mà mình nó thủ trảm bá đao, mình chặt đầu nó còn ăn mà. Nhưng mà nó trượt mà ít hơn cái thịt. Đó. Bây giờ người ta tu, người ta quen cái đó rồi. Một thời gian nó làm pháp luôn, thì nó cái đầu nó hôi mỡ thịt heo nè, hôi mỡ thịt bò nè, ngứa cái đầu tươi hết, còn cái đầu là tại vì cái đầu ngứa. Ngứa giấy hồi đó tôi thấy nghĩa là tôi hút thuốc nhiều lắm, cái đầu tôi khói với ăn thịt tôi giấy giấy. Rồi lần tôi là thôi, dạ, không ra. Thử qua, thử cái này nó nhẹ hơn, tôi mới bỏ. Chứ mình phải giữ cái khôn của mình, và cái sự phân tích chính mình, và phải chịu trách nhiệm cho mình. Chứ không có nên nghe lời người ta. Cho nên tôi nói cái pháp này là bạn không pháp của bạn. Bạn nghề nào giữ nhà mấy ông thuốc hút cái phiện hỏi. Bây giờ tôi bỏ thuốc phiện nó khỏi căng. Cứ như uống đi. Nhưng mà anh phải hít. Anh phải làm pháp luôn. Hít cho thật nhiều. Anh hít chắc cho nên chắc chắc nhiều. Chắc chắc bớt. 20 tiếng thì còn có 4 à. bớt lần. Nó mập gì đâu. Quá kìa. Tự nó thức tâm nó bớt kìa. Mới là cứu nó rồi. Còn mình kêu nó bớt làm sao nó bớt. Lúc tức phiền là bao giờ uống những thuốc điếu mà còn bỏ không được. Tôi hồi trước tôi uống một ngày 3 gói thuốc, 60 điếu. Nhưng tôi hít hết cái dơ đầu dơ ăn, bỏ. Hoặc nghiên cứu tại cái nguyên lai của lá thuốc ở đâu đó. Tôi mới tìm ra nó nằm trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Chỉ từ những Nam Mô Di Đà Phật cung cấp cho cái gan một xíu hơn, đốt thuốc chi bắt tâm lắm đó. Tôi mua thuốc bỏ tôi mới không bao giờ. Thì nếu thuốc là khó. Tôi thấy bỏ vợ thì dễ hơn là bỏ thuốc. Mấy ông hút thuốc là biết vậy. À, bỏ vợ là bỏ cái rột ra toàn khí liền mà bỏ đi thuốc bỏ không được. Tôi là thua bao nhiêu trận rồi mà tôi mới bỏ được đi thuốc. Hồi xưa 2,000 đồng lớn lắm nha. Tất tay bạn nghĩa là tao không hút thuốc một lần nữa là đạt 2,000. Nhưng mà ra là cũng phải mua 1,000 điếu thuốc. Các bạn phải nói sự thật đó mày. Cái người hút thuốc khó bỏ thuốc lắm, nhưng mà bỏ được thuốc thì người nó mập khỏe. Có người cũng hay thiệt hay, nói bỏ là bỏ, mà hút là hút. Mà có người thì mà bỏ không đi, tôi là bỏ, tôi bỏ lần thứ 5 bỏ. Khó lắm.
Sau đây con xin có câu hỏi thứ hai cũng do sự thắc mắc của một số các bạn trẻ, nhất là những bạn thanh niên còn độc thân. Họ thường có quan điểm rằng khi vào tập thiền, dấn thân vào con đường tập thiền sẽ đi đến chỗ diệt dục, nghĩa là không được lập gia đình nữa, thành ra họ không muốn vào tập. Thầy xin đứng tám xong câu
hỏi. Không có ông Phật nào mà viết cái giấy nó tập cấm là bây giờ hết. Đó không? Cái tự nhiên của nó không có ai cấm được. Ông trời không sắp đặt gì vậy. Mà nó tu rồi nó cần. Nó thấy nó tôi bảo vệ tinh khí thần. Mặt mày tôi tươi tắn. Tôi về ba tôi nói cho lúc này mày đẹp trai và mạnh. Mà tôi đi chơi bời thét được ốm với xanh. Về nhà ông già thường là kêu này. Hay là bạn bè nó kêu được. Thấy không? Tự nó thức tâm. Rồi nó thấy cái của báu của nó ở đâu và nó trữ của báu để nó sống. Và khi mà nó biết trữ của báu đó, nó lại mở qua địa hạt khác để tâm lý. Nó sẽ tìm một cái nơi nào sáng suốt hơn mà phải nhờ cái này làm bàn đạp để nó tiến tới xa hơn. Thì lúc đó nó không có quan. Đâu phải bước vô đây tu rồi không có chơi chơi bời đâu. Không phải. Chúng tôi tu rồi lập lại trật tự cho tôi. Và tôi sử dụng những chuyện cần thiết của tôi. Và tôi không làm những chuyện quan phí. Tôi càng thắng cảnh tôi thấy sự sai lầm của tôi nhiều hết. Và tôi động loạn, tôi không thấy sự sai lầm của chính tôi. Cái pháp này đâu có kêu người ta phải thắp nhang thề là tôi không lấy vợ đâu. Không có những đó. Yếu gì có vợ có chồng ta cũng tốt vậy. Rồi thì vợ chồng là người ta thấy rằng sự đối lập với nhau để tìm hiểu cái sự sáng suốt trong tâm thức, và ông tu theo ông, bà tu theo bà, để tự tiến mà thôi. có bao nhiêu đó. Chứ tại người ta không hiểu nó, ôi tu cái này rồi nó diệt dục cho tôi làm sao. Dùng lý thuyết là hại đi, thực hành để mình thấy. Mình có khả năng sử dụng cái phần sáng suốt, có khả năng lập lại trật tự cho chính mình. Tại sao không làm? Tại sao không tin cái khả năng của chính mình? Mình dùng lý thuyết để áp đảo tinh thần của mình. Em, thì họ không hỏi tới nữa. Hỏi chứ bây giờ, cho mày dục tự do, dục được không? Chứ hả? Thấy không? Dục nhiều rồi thêm đến băng ca kia nó đi. Ông trời giới hạn nó. Mà nó đâu có thấy. Thì nó cái đạo này tu rồi tôi không mất dục. Đó là nói vậy. Nha. Cho nên không có mệt. Cứ giữ tự nhiên gì tới. Rồi tự mình giảm. Tự nhiên nó giảm à. Mà nó lo chuyện này nó không lo chuyện kia nữa. Còn chuyện này không có thì nó phải lo chuyện kia. À, những người tu người ta lo tới điểm Phật chết rồi người ta quên chuyện đời được rồi. Nhưng mà không hại. Thấy mặt mày trẻ trung. Vui vẻ. Đi đâu có người kính mắt. Đâu. Nó người yêu còn nhiều hơn hồi xưa. Hồi xưa chỉ một cô. Bây giờ nó yêu tất cả những loại. Nó người yêu nhiều hơn. Đâu. Cho nên tuổi trẻ làm. Rồi tới tuổi già mới xứng đáng. Mình thấy rõ mình là món quà quý cả. Tất cả càng không vũ trụ. Mình không có quan sát. Mình không có tạo tội cho chính mình. Mình tránh khỏi cái lãnh vực buồn lầy rồi.
Thưa thưa Đức ông Tám, sau đây con xin ông Tám có hai câu hỏi riêng của con. Thì xin Đức ông Tám giải đáp. Dù trước đây trong một cuốn băng, ông Tám có giải thích cho Đạo Hữu Tài về vấn đề đó. Đạo Hữu Tài hỏi rằng khi tới tới một trình độ sáng suốt nào đó, hành giả có thể đi trực tiếp từ dục giới lên tư không đại định mà không phải qua sắc giới và vô sắc giới. Thì xin Đức ông Tám cho một câu hỏi, cho một lời giải thích rõ ràng về câu hỏi này.
Đó, cho nên bây giờ mình có cơ hội. Trần Đế đã ăn ban có cơ hội cho người tu thiền 1 giờ bằng 3 tiếng ngày xưa. Mà chỉ là chỉ ngay trung tiên thôi. Hồi xưa không có ai chỉ trung tiên. Bây giờ mình ngay trung tiên thì mình đi thẳng một lèo lên trung tâm sinh lực càng không kiến trụ. Thì mình thấy tất cả những sắc nữa mà. Nào, bây giờ anh lái xe từ đây anh về nhà, anh cứ đâm đâm anh chạy thẳng về nhà, anh không có lưu ý những chuyện ở ngoài đường. Thì anh đi thẳng một lèo đi nha, cái gì? Còn nếu mà anh lưu ý những chuyện ngoài đường đó, anh phải ngừng xe lại. Đi lượm cái bông này coi ra làm sao, lượm cục đá này coi ra làm sao. Mất thì nhớ không? Đi thẳng một lèo rồi chúng ta biết đó. Thấy chưa? Nó cũng chỉ một thứ hóa thổ có một cái thôi. Thế gian là kim mộc thủy hỏa thổ, có một cái mộc không có gì hết. Tại sao rồi đi sáng cảnh chi nữa? Đi thẳng tới đích này á. Thế đó chứ. Cho nên chúng ta niệm Phật nghe chúng ta bồ đạo. Giờ cái phàm tâm này lên trung tâm hòa học cả càng không vũ trụ. Nha. Là an nhiên. Sáng suốt. Và thanh tịnh. Mọi trạng thái do đó mà có thì chúng ta về đó, chúng ta mới hòa tan với mọi trạng thái mà thật sự là định, chứ không phải ngồi thiền nữa là định. Đi tới trình độ là nó đi cũng như là định, mà nói cũng như là định. Thì cái sự sáng suốt nó luôn luôn thành. Cho nên đi một leo là vậy. Cho nên bây giờ tôi muốn chia người ta bỏ cái chuyện mất thì nhờ.
Có gì nữa? Dạ thưa, sau đây một câu hỏi chót nữa. Dạ thưa, Đức ông Tám về, con xin có câu hỏi về giấc mơ. Nếu mà một giấc mơ bình thường như mua ngàn giấc mơ khác thì con sẽ không hỏi. Nhưng mà đây, từ hồi con tu tập này có một lần con mơ mà hai giấc mơ nối tiếp nhau. Tức là giấc mơ đầu tiên mình sau khi mơ xong mình về đạo á, rồi tỉnh dậy, và khoảng 1-2 tiếng sau con lại tiếp tục mơ lại, tiếp tục cái giấc mơ đó. Cũng có thể nói ví dụ như một khúc phim mà lúc đầu đóng chưa xong, rồi đến lần thứ hai khúc phim lại tiếp tục cái khúc phim trước, và không phải riêng con, và có một số đạo hữu khác cũng nằm mơ về đạo, chẳng hạn như thấy Đức Ông Tám cho một số câu hỏi, và trong cái vị đạo hữu đó trong 3 ngày liên tiếp đều nằm mơ Đức Ông Tám và trả lời dành dọt những cái câu hỏi của Đức Ông Tám. Vậy xin Đức Ông Tám có thể cho một cái cách nghĩa rõ rệt về cái trường hợp mà những cái giấc mơ nối tiếp nhau về đạo. Xin lời.
Từ đó thì bây giờ nghĩa là nối tiếp là để mở ở trong đó pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, nó mở từ vòng và trong đó nó mở về bộ phận nào thì bên trên tập quan chiếu về bộ phận đó, cho nên khi mà nó vừa bắt đầu mở thì nó có câu hỏi mà hỏi rồi thấy chưa, thì từ đó nó mới lặp lại nữa để nó mở đều trong cái ngũ tạng của mình. À, rồi nó khai thông cái ngũ quẩn này luôn. Cho nên bao nhiêu nó không đủ, còn sẽ thấy nhiều hơn, rồi còn sẽ gặp tôi nhiều hơn nữa. Đó. Rồi đi tới chỗ không còn gặp tôi là tự tiểu hơn. Thấy không? À, lúc đó biết dạ. Cho năm ngoái khác, năm nay đẹp trai hơn nhiều. Wow.
Cảm ơn Đức
Phạm. Cảm ơn. Và không mắc.
Thế thầy, sau mỗi hai cái niệm giấc cha là để lên đạt được, thì mỗi một lần mà có những buổi chiều không bước ra đường ấy, con niệm lên trời ấy, thì khi mỗi lần mà con nghĩ tới mình giấc cha thì tự nhiên tâm hồn nó rúng động hết. Tại vì khi niệm rút lên từ đầu thì khi muốn khóc. Và khác một cái nữa là niệm A Di Đà Phật thì con thấy gì hết, nhưng mà con thấy yên tĩnh, con thấy hai trạng thái là thấy người ta làm việc nhưng mà vẫn không để ý nữa. Thì với thầy chỉ con là nên tập thế nào?
Bởi vì niệm cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khỏi cần niệm danh cha, nhưng mà mình nhớ nó hay hơn niệm, nhớ cha hay hơn là niệm danh, thấy không? Niệm như Nam Mô Di Đà Phật để thanh tịnh và sáng suốt, rồi nhớ nguồn cội hơn là mình niệm là để dành những người tâm quá loạn, cũng như ra chiến trường thấy nguy hiểm bắt nó niệm liên tục danh cao thì nó được cứu trong đường tơ. Còn đây mình niệm mình nghi Phật cho nó định và mình nhớ để mình sáng suốt, trong đó nó sẽ biến chuyển trong cái tâm tư và cái tâm thức của mình nó dồi dào. Đó là sự cảm động, rúng động tâm hồn cho chính mình. Và sau này mình sẽ mở thêm cái thức đó, mới rúng động được tâm hồn của người khác và độ.
À, hỏi gì không?
Kính thưa thầy, trước đây con có nghe thầy nói ngoài quả đi cầu này còn có nhiều quả đi cầu nữa. Xin thầy cho con biết trình độ tướng quá liên quả địa cầu cái nào đó so với quả địa cầu này.
Chúng ta tu về vô vi không nói chuyện cơ, mà nói vậy nhắc chút chơi vậy thôi. Trong một kỳ thập chúng ta tu đi vượt khỏi những tình số lâm, vô vi là giải thoát và vượt khỏi những tình số lâm, nên không có tìm qua những quả địa cầu để chi mà bắn loạn. Cho nên những cái quả địa cầu đó sẽ có những cái quả địa cầu mới và con người được dẫn dỗi và cũng vẫn tu học cách nhẹ nhàng hơn chúng ta. Chúng ta bị nhiễm trần quá nhiều cho nên phải thúc đẩy tu hành để giải trực trong mọi thứ. Cho nên những cái chuyện mà tôi nói quả địa cầu ông thiên tơ rồi đặng tu gì không biết, không sử dụng tới đâu. Chỉ tu một thức và đi một lèo cho tới nơi giải quyết cuộc luân hồi của chính mình. Còn nếu bây giờ chúng ta bỏ quả địa cầu này qua rồi quả địa cầu khác cũng vậy, học cổ thế, không có đúng đường lối của người đi. Cho nên nói sơ để nghe chơi thì thôi. Là người vô vi sau này mình sẽ thấy, mình đi ra được rồi mình thấy, và mình không can nhiễm vào cái tình tạp đó.
Là tư như vậy thì những quả địa cầu đó nó hoàn toàn khác chứ những giới địa thiên tiên thánh hoặc nó hoàn toàn
nó đâu khác, nó cũng đi lên mình
nó tu từ đó rồi nó cũng đi lên như mình đi cái cõi rốt ráo tới đó. Bây giờ bên đó nó cũng tu đi lên, tại sao mình phải lo qua chúng đó làm gì? Đừng có nhiệm vụ để lo cho quả địa cầu đó không. Chừng nào có nhiệm vụ qua quả địa cầu đó, chúng ta mới tìm nghĩ tới đó. Thấy không? Không nên hoang phí thì quý báu của chính mình. Thấy chưa? Những quả địa cầu đó cũng đi tới, trở về hư không đại định. Nó cũng là trường học thôi. Là trường học đó sẽ thay thế những cái trường học khác thì nó
cứ cắm. Còn có một điều của thắc mắc là trên vũ trụ này nó có hai thế giới, một cái thế giới hữu hình và một thế giới vô hình. Nhưng tất cả mọi người đều thắc mắc không biết cái thế giới vô hình bằng mọi cách sinh hoạt như thế nào. Nghe nhờ thầy coi như là giải bài.
Thế giới vô hình thì nó cũng như bên này, nó cũng chạy áp phê, cũng làm ăn, cũng bắn tim tích rồi đứng xứ gì. Nó cũng âm binh, cũng có giặc. Rồi cũng nói chuyện cơ đứng xứ như bên này. À, rồi còn cái giới tiên Phật là khác. Tiên Phật là đi vô dòng trật tự. Còn cái bên kia cũng ba lăng ngăn vậy. Cho nên lâu lâu giáng xuống và nói thiên cơ sinh danh ta là thượng đế này như cho nọ. Thầy bùa quánh trai chập nên tôi không phải thượng đế. Nó cũng xạo kiếm ăn. Đủ thứ hết. Đó cũng như hôm trước đó là ở bên Los tính điện thoại qua nữa. Ôi thượng đế giáng rồi. Gặp ông Tám qua bên này như cho nọ. Tôi nói bây giờ thượng đế thiệt thì tôi qua Canada bóp cổ ông Tám, đừng dẹp sức giữa tôi tốt tiền yên quá. Sao anh khai anh là người ở đâu, vốn ở đâu, bị chết, rồi theo cái chú này từ năm nào tới bây giờ, không dám, tự khai thôi. Thế tại sao không làm thượng đế, nó không có gì, nó tin thượng đế, nó mượn, nó nói. Tức xạo đủ thứ à. Cho nên nhiều người không biết con ma, mà biết con ma rồi, con ma xạo đủ thứ, nó hứa không có sự thật. À, cho nên mình tu như thế này là sửa mình trước là chân chân. Mà cứ nghe ông lên bà xuống đó rồi ma cũng không biết, rồi chúa cũng hay xuống nói vậy nói bà là mình hoang mang thêm. Em nói thật cuộc là mình chật qua một con. Cái thời cuộc của mình đây là sanh lão bệnh tử khổ phải qua đây này, xong lo chạy lo, chạy lo ca lý sập kẻ nó sập sập này cái này sập sập nó không lo, phải không? Như ông trời định mà. Cho nên mình thấy cái nguy cơ của cái tiểu thiên địa này nó sắp sụp trên này. Ai lo bây giờ? Bây giờ mình lo cho nó khác. Mà lúc đó rồi trật tự rồi thông minh. Nó xảy ra việc gì tới mình tránh chút mới được. Ví dụ như đánh võ bình tĩnh. Nó quanh cứu đây xin biết cho mặt con chút. Tôi nói trật cái gì đó. Có chút xíu đó thôi. Mà không biết được tôi lo ba đăng gian gì. Cái tôi cách chúng này. À, nhiều người sợ chết lắm. Nhưng mà chắc chắn phải chết mà vẫn sợ chết. Mình lạ như ở đời này. Sanh lão bệnh tử khổ là nhất định phải có mà cứ sợ đó. Sợ khổ với sợ chết. Mà rốt cuộc anh muốn ôm cái khổ với ôm cái chết mà sợ nó mà. Mình tự gạt mình không? Mình thanh thật. Mà mình tìm ra rồi, còn ngồi bất diệt, không bao giờ chết. Xác này nhất định phải thay đổi. Biết cái xác này biết định phải thay đổi thì mình không có đau đớn. Ý chí mình phải dũng mạnh. Sanh lão bệnh tử khổ. Thanh niên càng ngày phải đi tới làm ông già. Mấy ông già phải trở nên tiền đạo. Chết rồi nó hồi sinh. Nếu phần hồn là vô cùng là để ông già thành thanh niên gì đó. Thành tiền đồng gì đó. Hồi sinh trở lại trẻ. Mà tuổi trẻ thì thành ông già. Làm sao chế ông già? Mấy chú trẻ chơi ông già, chắc chắn là mấy chú phải làm ông già. Mà mấy ông già sẽ trở nên con nít. Cái luân hồi cho luôn là. Hồi trước ông giang trần nó đâu có răng. Giờ nó có cái răng nào đâu. Hai ông xuất không ấy. Mà không? Ông phải trở lại thanh nhị. Ông trẻ đẹp. Mấy ông qua những cơn thử thách nhiều quá rồi. Ông qua một cơn lừa lọc đủ hết rồi rồi. Ông là thanh nhị. Nó đâu có già. Cho nó hồi sinh vô tận. con nít là phải già. Con nít ở đây được trở thành ông già hết. Mấy ông già được thành tiền đồng hết. Nếu không học xong bài cũng đi chứ không ở đây làm gì. Làm mọi cho mình sao? Phải không? Còn nhiều người không hiểu cái lo cho chồng. Tôi già rồi tôi sợ chết. Rồi nói tôi mạnh hơn tôi cũng bao giờ chết nè. Cái đó là tự gạt thì mình nói phải già, tất nhiên nó ăn già, phải chết bây giờ cũng già. Còn gì nữa? Còn gì nữa? À, hỏi.
Thưa thầy, con có hai câu hỏi. Theo như sách Tôi Tầm Đạo và con có đọc những cái loại sách khác thì họ có nói là nước Việt Nam của mình sau này trở thành đất thánh. Và cuộc long qua đại hội sẽ mở vào năm nào? Con xin thầy.
Cho nên kinh thánh nè, xâm truyền nè, rồi những vị thiên liên hiện tại và cả mắt phàm của chúng ta và sự suy tính tầm thường của chúng ta cũng thấy đó là cái gì. Khi tôi đã thường cách nghĩa tầm mấy bữa trước dạng trong quà đồ chúng ta điểm có chút xíu ha, dùng cái điểm Việt Nam có chút xíu mà thu hút cả thế giới, thu hút cả thế giới đâu vậy. Có siêu cường quốc nào vắng mặt tại Việt Nam không? Nếu chỗ đó không ngon lành hả tới chi? Nói mắt phàm mình xét rủ về. Thấy không? Rồi cái Long Hoa Hội là sau cái cuộc thanh lập. Kể giữ rồi mà tao nhìn gì? Để kêu Long Hoa Hội. Còn giữ quá, đâu có Long Hoa Hội. Thấy không? Thì an tâm chúng ta lập lại trật tự. Chúng ta trở nên một hiền nhân. Thì lúc đó mới cơ hội, có cơ hội xem hội lập quá. Tôi không phải thầy bói, và tôi không phải thầy tướng, và tôi không nắm quyền Thượng Đế, thành ra tôi không biết cái năm nào. Mà ông Thượng Đế ông nói rằng tùy nơi các con tôi, rồi các con sẽ sớm được dự hội lớn nhất. Đó, sau năm qua là sự đoàn kết, thông cảm, tình thương và đạo đức. Không còn dị biệt lẫn nhau nữa. Thương yêu vô cùng. Biết và hồn của chúng ta bất diệt. Tranh giành để làm gì. Cho nên phải qua những cuộc thi thật. Giết với nhau vẫn còn. Sao? Đủ thứ động loạn. Mạnh đất có chút xíu nữa thôi. Bây giờ phút này chúng ta ngồi đây. Chứ bên đó cũng trả tiền đó. Cái liên tục tích ngoài. Tích ngoài để lập ra hết. Tiêu diệt sự hung hăng rồi mới lập lại cảnh sống được khổ bao chục mấy chục năm rồi mới đạt được cái hòa bình một nghìn năm. Cái đó là mình đã gánh chịu rồi. Sao mình lấy cái chi phàm để được một chút không cùng chuyện ông trời làm mình làm sao qua mặt được. Nếu tôi qua mặt ông trời thì tôi để ông ra chứ ông để tôi ra mà tôi làm sao tôi qua mặt được. Sao cho nên mình phải thấy rõ cái chuyện mình có khả năng làm mà làm, không có khả năng làm đừng nói lắm. Cho nên các bạn tu đây là trở về cái thực chất và thấy khả năng của chính mình, sử dụng khả năng sẵn có của chính mình thì không bao giờ qua phi đâu, chắc chắn sẽ thành của tình này. Nhiều người bây giờ đâu có sử dụng cái thực chất của chính mình, cứ va víu mà nghe ông thánh nào hay thì cái này ôm gói ôm cặp tắp đi theo kiếm ông. Rồi cuộc ổng hay chứ mình đâu có hay. Cũng đi kiếm cho được. Rồi ông bày uống nước, uống nước. Giờ uống nước nghĩa chảy mà cũng dâu, không dám nói nước hay. À, mình tự gạt mình mà không hát. Cái kỳ thật mình sử dụng khả năng sẽ có chứ. Để mình mở cái thức hòa đồng. Mình mới thấy thật sự sáng suốt. Không có ai cũng có cái ý chí vô cùng và không chỉ buông bồi vẫy lại ngoại cảnh nên đâm ra xa mê thì động loạn nó không chờ ai hỏi nữa không hỏi thì chút nữa ra gặp cái hỏi nữa có gì hỏi thì đi hỏi đi, đi trao đổi học.
Đây con của sao đã tầm cái gì con bỏ về được. Dạ tới đây mà, tới thầy con về vì là học về kỹ thuật nhiều, thằng con hay vướng mắt những câu hỏi. Lần con khi con ngồi thiền thì câu hỏi nó vào cái đầu con đó. Trước đây thì con có mấy chục câu hỏi, con viết cái giấy, con mở tới các anh, con sẽ chờ thầy quán cho con. Nhưng mà con nghe băng của thầy rất nhiều, thành được giải quyết rất là nhiều. Bây giờ con còn mãi một bạn nhỏ để đọc các con hỏi. Thưa thầy, tôi mặt tuyển của con là hồi con ở ngoài miền Trung đó, thì ở miền Trung thì người ta hay tin là mã kết và mã hư. Mã kết nghĩa là những người mà chết khi mà trốn lâu thì xác vẫn còn, và người ta tin là những cái mã gió đó thì con chọn người đó sau có làm nên nấu chín. Và trái lại những cái mã hư là những cái mã mà như ngôi mộ mà bị úng người hoặc là bị rệt cây đâm vào thì con cháu đi đâu. Thì con được nghe thầy dạy trong các ốc văn là có người sau khi mà chết rồi thì sau một thời gian cố định thì hồn mình sẽ thoát ra. Nếu mà họ tu thì mình tiếp tục tập tu, nếu không tu thì mình có thể bị vào để được thể tiếp tục. Như vậy thì khi mà là trôn xuống đất rồi và hồn đã thoát đi rồi thì làm sao còn sự liên hệ giữa người chết, xác chết đó rồi cái con cháu, nếu là liên hệ tốt, nếu là kết và liên hệ xấu, nếu là hư thì xin thể
tính. Cho nên những người không tu còn phải sống ở trong ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ sanh và tắc, cái sự liên đới nó còn. Cho nên cái xác của cha mẹ chúng ta tạo chúng ta này, rồi một ngày nào chôn dưới đất bị rễ cây đâm dục hay là bị mặt trời chiếu hẳn cả mặt, được đúng bao nhiêu năm đó thì cái gia đình cái chúng đứng bốn thực tử đương, bốn thực tử đương, người này đuôi tới người kia này là đã có. Vì những người đó không có tu, còn đối với những người tu bên vô vi khác à. Tu vô vi là anh tự lập trật tự và vượt khỏi sức hút của ngũ hành theo cái tên hạnh, thành ra cái sự quan chiếu của cái thi kia, thi thể kia nó không còn hy hạn, nó yếu, nó không mang được nữa. Còn người không tu á thì nhất định phải bị tệ hại, bởi nó ăn luồn vô cái phục thi, nó làm cái rối ren. Nhiều người điên mà có đương học giỏi mà đi đó. Cho nên gì, với con thầy để lý con xem tạo sửa. À, ông bày chỗ nào, tháng nào, ngày nào đào ra thấy rõ ràng như vậy. Có trong cái sách địa lý tôi viết rõ. Tại sao người Trung Hoa người ta làm cái đó nhiều, thì họ bị nhiều. Thành kết thành có một cái cũng như là cái địa bàn để xem hướng và xem cái mã đó. Và xung với tuổi nào và học tới tuổi nào. Thành ra ông không cần gặp mặt anh, nhưng mà thấy cái mặt anh là màu gì và đang bị cái bệnh gì, nó chúng ở trong đó viết sẵn ra ngoài ông là tính như vậy. Vì người ta đã bị quá nhiều, tâm kết tập thành một kinh nghiệm đó, tính sạch cái bài toán. Và những cái đó nó có cái địa bàn đó, mình xoay đặt cái đầu cái đuôi rồi cái mặt ra viết điều này cháu đời thứ mấy sẽ bị cái gì, phải không? Chứ không phải mấy ông đó giỏi đâu, mình sắp cả nó. Ông viết chỉ nhờ ông đọc lại cho ông làm thầy. À, cũng là kỹ thuật. Đó cũng là kỹ thuật. Ok, con bổ hạnh. Có sẵn, có hạnh. Nào, người tu thì không. Vượt khỏi sức bốc nữa. Không cần cả. Còn ngược lại mình đổ.
Cho ông bà, cha mẹ. Thầy con có thế này. Mà, hồi mùa hè, sau những mùa hè ở Việt Nam mà sau nghỉ học thì con hay về Bến Tre mua dừa ăn. Và con đi ngang qua cái cùng phục của ông đạo dừa. Và con thấy ông ngồi ở trên cái đài thật cao mà rất nhiều thái đấy. Như vậy thì ông đạo dừa có phải là tu thiền nữa không? Vì có liên quan với là chúng ta hay không? Từ cái phương pháp mà tu có ngày nào thì có dẫn chừng ta thôi. Thì con thấy ông ngồi rất là nhiều thái.
Ông có cái dũng chi. Và Thượng Đế đã ban phước cho ông rất nhiều. Nhưng mà rốt cuộc ông không chịu giữ của đường tu. Nhưng mà ông giữ vô thời cổ. Thành ra ông kẹt thời cổ. Nếu mà ông giữ đường tu và ông ngồi trên cây, ông có đừng đặt tồn phụng, đừng đặt gì, đừng có rủ ai hết, ông ngồi ông tu vậy, ông hay lắm rồi. Nhưng mà lại ông trở lại, ông thấy cái cảnh đó, ông thấy đi cảnh tiên rồi ông lập cái cảnh tiên ở thế gian, tên chi. ông phải đi tới, cho nên đừng thấy cảnh và lầm tưởng ta đắc đạo. Cho nên đạo nó là vô cùng, chân lý cũng là vô cùng. Nếu ngài tu bình thản và cứ tu một mình như vậy, tha qua. À đây, hay lắm. Nhưng mà bây giờ, đi cộng sản bắt thì giao. Cũng là cơ hội cho ngài để thức tâm. Cũng là thượng đế bắt giao. Rồi một ngày nào đó ngài thức tâm rồi ngài phải trở lại cái đường cũ, buông bỏ cái dũng khí đó rồi đi luôn, thấy không? Chứ còn ngài bày ra tất cả những công chuyện, thấy không? Ông Nguyễn Nhân Thiện có mất mới gì ông đâu, ông đem làm một bớt cát thế đó rồi lên án Nguyễn Thiện. Mình tu tại sao mà đi lên án người ta, vì chính trị chuyển qua ta làm mất mới gì mình đi làm chính trị, mình làm sao được tu? Yeah, rồi thâu với đệ tử, với đệ tử cũng học cái pháp gì, đệ tử là trốn quân dịch trong đó, cho nên làm cái đời nó hại họ. Cái gì đặt ông ăn uống gì đâu mà ông phải bị vậy à, rồi nó bày cho ông đi làm ông vua thì ông khổ chứ đáng lẽ ông êm liền ông tu mà ông hy vọng. Nhưng mà thế nào ngài sẽ phải trở lại tao đi muốn cái
này con còn câu hết cho à. Cái thầy con thì mỗi khi tập tao này con cố gắng lắm mà nó có mục đích là thích thì làm sao mà một ngày kia con thấy sự thật của cái thế giới bên kia. Thành do đó con nghe rất nhiều văn và con đọc cái cuốn xuất hồn của Đỗ Tùng Hồng của ngài kia rất là hấp dẫn đối với con. Con đọc mấy chục lần luôn và con sợ cho nó trở thành ám ảnh. Một ngày kia khi mà con ngồi thiền rồi con tưởng tượng đi câu cũng tưởng xuất hồn mà con nó có xuất hồn gì đâu, thì do tưởng tượng mà ra. Thì như vậy thì làm sao mà con có thể phân biệt được nếu chuyện tưởng tượng thì có. Làm sao tưởng từ phân biệt về giữa thật và giả.
Cho nên cái phương pháp của đằng này anh không có thể đọc vấn đề tưởng tượng. Khi anh làm cái pháp sơ hồ là anh muốn tưởng tượng gì cũng được hết. Anh thấy không? Anh ngồi đó tưởng tượng. Tưởng tượng người đẹp tới trên mặt rồi thì không thấy ai hết. À, tưởng tượng ông Phật có thật mặt. Nhưng mà lúc đó anh quên hết tất cả. Những
cái pháp này nó công bằng lại. Mà không có lái anh đi sai đâu. Có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Anh thấy không? Còn các ông Tư ông cũng nói là tôi sức hồn đi cái đó, đi chỗ này, chỗ nọ. Nhưng mà rốt cuộc đó, ông nói các bạn buồn tin tôi. Coi nhắc. Thấy không? Ông sợ người ta mượn cái đó và nói giúp ở trong đó là bán đạo ăn và bị đọa.
Ông để cho mình giải trí mà thôi. Có xin nghe giải tiếng lành mạnh vậy thôi. Còn trình độ mỗi người khác nhau.
Trở lại không có nữa.
Vậy ai hỏi gì nữa không? Vô. Ờ tụ.
Thưa thầy, tu thì cái mục đích của tu là để mình trả những cái nghiệp quả mình đã gây ra và thử thách thăng hoa lên quá trên để học đạo. Nhưng mà vì cái trình độ tu tập của mỗi người một khác nhau, mà không phải rằng là tu một cái là đã có sự tiến bộ tức khắc, cho nên trong lúc cái trình độ của người tu còn thấp thì chưa trả được cái nghiệp này lại gây ra cái nghiệp khác. Thì cái sự gây ra cái nghiệp khác có phải rằng đã làm cái sự sắp xếp trước từ kiếp trước mà kiếp này mình phải học những cái bài học đó, hay là vì mình không khéo tu mà mình gây ra những cái nghiệp mới? Vậy xin thầy chỉ cách cho làm cách nào mà tu mà không gây ra một cái
tu là tu bổ sửa chữa chứ không phải tu là trả nghiệp. Nghiệp đã tới rồi, biết đường đâu trả, sửa cho nó có trật tự và nó không có tái phạm nữa, không có tạo nghiệp rồi. Thế giờ lúc đó nó mới sáng suốt và nó ngược lại nó cảm ơn cái nghiệp hiện tại, nhờ cái nghiệp này nó mới thức cho cái tu. Tôi mới học nhạc. Nhờ cái nghiệp nó bày sáng tôi mới học nhận. Tôi mới thấy tôi chiếm. và tôi yếu hèn ở chỗ nào tôi mới tu bổ sửa chữa. Tôi càng ngày càng thăng hoa, cho nên phải rõ cái tu bổ sửa chữa, chứ không phải tu. Nói chỉ tu không làm được, cái tu bổ sửa để xây dựng lên càng ngày càng cán kiện hơn, càng sáng suốt hơn, càng quán thông hơn, thì không có tai phạm. Tai phạm vì chúng ta chưa quán thông. Tại sao chúng ta còn thích? Tại vì tâm tốt. Sáng suốt, thấy không có cái gì đáng thích, chả có cái gì đáng chê. Chỉ có hành chuyển mà thôi, đều phải tu bổ sửa chữa. Cho nên nó tôi tu và tôi trả hiện, biết được đâu cả. Nạn nó tới tôi đâu có biết, nạn tránh tôi chứ tôi làm sao tôi biết nạn mà tôi tránh. Và tôi chỉ lập lại trật tự để bảo vệ cái đường lối chính chắn. Và tôi tránh cái tai phạm, tôi mới là tu bổ sửa chữa. Còn cái nhà tôi bị dột rồi, bây giờ tôi vá rồi, chắc chắn không dột nữa. Cho nên tôi phải tin được khả năng của tôi, bao lần tu bổ sửa chữa cho căn nhà tôi được tốt đẹp hơn và trí tuệ tôi càng ngày càng thanh nhẹ hơn thì mới không có cái nghiệp xâm chiếm tôi được.
Tôi thấy cái trường hợp mà mình không có mình cố gắng tu pháp với kiên nhẫn nhưng mà những người xung quanh họ không có tu như mình, cho nên là thì là có thể có những trường hợp như vậy vô cớ hoặc đến họ gây sự với mình, thì cái đó cũng phải là bài học mình phải chịu không?
Ai chịu? Cái đó là cái cơ hội tí cho mình. Vì mình nói rằng tôi học nhẫn nhưng mà người ta tới, tại sao tôi không nhẫn một chút nữa để tôi thắng cái trận đó? Bất chiến tự nhiên thần mà tôi phải nhẫn để tôi học. Vì tôi muốn học nhẫn đi tới trọn lành thì tôi phải nhẫn chứ. Còn nếu tôi không nhẫn là tôi là tái phạm rồi. Mà tái phạm đó là hại tôi chứ không phải hại người ta. Thì chịu vô ích tôi không làm, tôi sẽ làm chuyện cố.
Thưa thầy, thầy dành nhiều lần là cứ kịp có đành tiền.
Yeah.
Thì rồi cái đầu óc mình sẽ sáng ra.
Yeah.
Mình không học thực pháp mình cũng biết.
Yeah.
Như vậy thì cái học ở ngoài đời này có còn cần thiết đối với người tu hay không? Hay là mình thấy rằng là đời đạo song tu thì cứ việc mình học ngoài đời vẫn cứ phải học và việc thiền thì vẫn cứ thiền.
Ở đời chúng ta tu, ta ý thức đây là Thượng Đế an bài cho chúng ta có cơ hội học. Tại sao người khác muốn đi học mà không có cơ hội, mà mình lại có cơ hội học? Cho nên vừa tu và vừa học thì đời đạo song tu phát triển mà. Học là lập lại trật tự, mà có cơ hội thì học, cứ gì đi học. Mà thấy đây là bài học của chị. Bởi vì một bài học và người ta soạn thảo một cái đường lối để giáo dục mình, không phải một người làm được, nhiều người làm. Đó là ý chí của sự. Để chúng ta có thể hòa tan với ý chí của Ngài thôi. Để ta đào sâu và khai triển thêm. Thì đời đạo xong tu mới thấy tâm vi ta vừa. Và thấy rõ thần đế. Đừng có từ chối, đừng có bỏ. Vừa tu, vừa học. Thì hai cái nó mới kiểm chứng rõ rệt mức tiên của chân.
Thưa thầy, trong nhiều cuốn băng thầy có giảng về ý thức hồi sinh.
Yeah.
Xin thầy đặt rõ thêm về ý thức hồi sinh.
Ý thức hồi sinh của con người là vô cùng chết rồi. Một số địa ngục rồi, hai là hai luân hồi, hai là được thăng hoa trong tu học. Là con người không chết. Đó là con rùi bây giờ giết nó rồi bữa sau cũng có con rùi hiện diện ở thế gian. Tại sao? Thức hồi sinh vô cùng tổng cỏ lên các tàu tảnh gốc của sau lúc mọc lên. Cái thức hồi sinh đó là vậy. Cái sống trở lòng lại cái người vượt hồi sinh. Cho nên chúng ta đừng nhầm lẫn và chúng ta chết là mất. Tổng cỏ mà nó còn sống đời đời tại thế gian để nó phấn đấu chiến qua. Còn coi linh hồn của chúng ta đâu có gì. Chúng ta bị mê loạn và không thấy cái nội thức của chúng ta. Thì không thấy cái mức hồi sinh của cái thức của chúng ta. Cái hồi sinh là cái phần hồn. Không có bao nhiêu gì hết. Thì tôi đã cách nghĩa rằng Quang Thánh bị chặt đầu mà ngày nay Quang Thánh vẫn dắt cơ. Phần hồn ngài còn chứ.
Như vậy thì có phải rằng thì là trước đây mình u mê tăm tối mà không tìm thấy một con đường đi, và bây giờ mình đã tìm ra cái con đường để mà đi là thức hồi sinh rồi.
Đó là thức hồi sinh. Mà càng đi thì càng gặp trở ngại, mà càng qua được thì mình thấy thức hồi sinh mình qua. Biết bao nhiêu trở ngại từ nhỏ tới lớn là mình thấy mình hồi sinh. Mình thấy nguy rồi nhưng mà vẫn qua. Thấy không? Cho nên mình mới tin nơi sự vô cùng của chính mình. Và để mình phá vỡ tất cả những sự trở ngại có thể xảy ra, thế gian cho là khổ, thì mình hòa tan trong khổ, không còn sự khổ. Lúc nào mình cũng vui vẻ. Vì mình hiểu được cái thức hồi sinh lẫy bằng hồn.
Bấm như này là đi xa, bấm luôn luôn hả?
Xin hết. Em ạ.
Có ai hỏi gì nữa?
Dạ, bác thầy cho con xin hỏi cái này.
Dạ, vâng.
Ngồi với kêu.
Đây, con có một người chồng đó, ở bên đảo qua mà bị té đó, thì giờ nhà nó liệt một cái tay đó. Với một chân nhà thầy có phương pháp nhà
thầy cho. Không có chương trình trị bệnh.
Dạ.
Thầy đi qua đây, thời gian không có dài.
Dạ.
Thì ở đây thì có thể tìm thầy chăm cứu hay chăm
nhà,
cho đó nó bao lệ và đi nhà thương rồi.
Nhà thương có, dạ có, con qua đây được 6 tháng rồi có đi nhà thương Mỹ. Dạ đi bác sĩ.
Dạ đi rồi nó tập.
Cứu, dạ có mà giờ cũng bớt. Con nghe tiếng thầy, để nhà thầy có cái gì thầy bày vẽ thêm cho.
Dạ. Ông thầy thấy làm đi bác sĩ luôn chăm cứu.
Nhà thương đi nhiều lắm rồi. Mà nhà...
Mấy tháng rồi?
Nhà thương bị ở bên... là phi lục tăng dạ tháng 8 năm tháng 1 rồi giờ qua đây tháng 12 tháng 1 qua bữa nay thì được 6 tháng hơn rồi đó.
Đó phi lục tăng tăng sang tháng 12 tháng 1.
Dạ thưa tháng 8 giờ bị té trên võng đó sao? Dạ thầy dạ đương làm cái rồi ngồi cái rồi dạ cái võng nó té xuống lại chày cái tay ra ngoài chứ. Bây giờ dạ nữa cái thân bên trái á.
Thế thì tôi rất tiếc là tôi chỉ có thể giúp cái điểm đó.
Dạ, con cũng
thì có gì thì liên lạc đi, băng đại diện ở đây thì mượn ấy cuốn băng về nghe.
Dạ.
Cho ông nghe tôi.
Dạ.
Cho ông được buồn về cái tay bác sĩ thật lý như vậy. Cho ông vui, chỉ cái tâm mà, thấy không? Bây giờ nghĩa là chỉ cái tâm cho ông nghe băng.
Dạ.
Thấy không? Hiểu cái định luật sinh lão bệnh tử. Ở đây có cuốn băng sinh lão bệnh tử.
Dạ.
Thì xin một cuốn băng đó về cho ông nghe.
Yeah.
Nghe không?
Yeah.
Hay là vừa phúc lâm chung ông nghe cho ông mở trí ra.
Yeah.
Thì bác sĩ ta trị. Yeah, bởi vì tôi thấy ở đây văn minh lắm.
Yeah, yeah,
không bác... có cần thiết cho tôi giúp.
Thầy dạ, tôi thưa dạ, có bác sĩ tuần đó giới dự với bác sĩ Mỹ đó.
Yeah.
Lên có một tuần tập hai lần mà nhà thấy bớt bây giờ nhà thấy tay vẫn công vô bài. Còn giờ cái chân thì giờ đi cũng còn yếu.
Phải từ từ, cái đó tập lâu á.
Yeah.
Tập lâu á.
Con nghe nói là thầy.
Tôi không có xe, không có đến gì, và tôi không đi chương trình trị bệnh.
Yeah.
Vậy thì sức giảm như thế này mà đi trị bệnh nữa thì mệt quá.
Dạ, thầy bài nhầm cũng ghi nhà
thế. Thì bây giờ tôi nói vậy ra, bây giờ chị cứ lấy băng người cho ông nghe đi.
Yeah. Ha?
Để ông hỏi chị. Cũng như Trần Phúc Linh hồi trước ở Việt Nam cũng nhận hiện tại bên á. Rồi bây giờ tưởng mình nhờ mấy cái băng tôi, ông nghe, ông vui, ông thấy, ông đi chơi vậy.
Có xuống đây để mà, để bái thầy mà giờ ở ngoài kia không?
Dạ, yeah. Thầy nói ở đây, nói anh Vân cho ông, lấy cuốn băng ra về cho ông nghe hả? Nghe nói đó,
anh. Thầy bác sĩ có hỏi là cũng cuốn băng cái câu gần như anh bạn trước nói, là làm thế nào để cho mình có cái trí sáng suốt và mình nhận cái điều... nó là đúng hay sai, chẳng hạn là như chẳng là những người làm trong ngành khoa học và như làm về những vũ khí hạt nhân hay là siêu thanh hay là siêu tần số, như vậy thì những nếu mà xét trên cái phương diện là họ làm những cái vũ khí như vậy là những người này họ có mang một cái nghiệp cho họ từ sau thế?
Cái đó là cũng có chứ. Nhưng mà họ có làm cái khoa học để cứu đời, không sao. À, dùng cái khoa học để đi giết người và chủ trương giết người, người đó chịu trách nhiệm mà thôi. Người phát minh là họ hướng về cứu đời, họ không có gì chủ trương giết người. Nhưng mà người nắm chủ nghĩa, người đó bị thực hiện đó. Nào, cái con người khoa học người ta vẫn tìm tới cái lợi và cái hại.
Nhưng nếu mình biết là mình làm việc trong cái ngành như vậy á,
không có hại, bởi vì mình tìm ra để cứu độ chúng sanh chứ, đâu có hại người ta. Mình nói là tôi làm cái này, ông phải đi giết người kia, tôi mặc độ. Bởi này tôi sản xuất cái này để tìm nguyên sự là đi trồng tía giúp cái gì cũng được, vì chuyện làm được đâu phải đi giết người. Mà cái người chủ sự giết người đó là tôi một chút rồi. Làm thì đâu phải người sản xuất để đâu. Như thế thì không có thể được hết. Mình muốn cống hiến cái tài năng của mình để cho quảng đại quần trí hưởng cho mặt thầy. Không phải việc quảng đại quần trí.
Còn chắc ý anh muốn hỏi là những người làm công trong cơ sở
không sao
đạo ký
không ăn chung gì hết, cái việc làm không ý người chú trương thì làm, còn mình không nghĩ đi, mình không bằng đó, anh ở trong sửa vũ khí hết sức mà mình anh tiện bù lon là không, anh đâu có làm được cái kia, cái người chú trương hại gì, cũng như bây giờ cái người sản xuất dao này để sắp thịt làm bếp mà ông nên lấy dao học ta thì ông đó miễn chứ, còn ông sản xuất dao đâu có miễn, thấy không?
Mình cái câu hỏi của con, tôi muốn nó rõ ràng là cái phương cách nào để cho mình có thể tìm trí sáng suốt của mình ta được không?
Cái trí đó là cái trí sáng suốt đúng, cái việc làm của mình nghĩ hướng về đạo đức là mới được, hướng về sát hại là không được, cho nên hướng về tham thì nó đúng. Cái chuyện gì mà anh hướng thượng và cứu người là tình thương và đạo đức là được. Mà anh hướng về sát hại là đúng, hướng về lành cũng được.
Kính thưa quý vị, chương trình buổi vấn đáp đêm nay đến đây là chấm dứt. Chúng tôi chỉ còn hai buổi thuyết pháp nữa, một là vào ngày thứ bảy từ 10 giờ sáng đến 12 giờ sáng cũng tại nơi đây, và một buổi thuyết pháp tại nơi công cộng ngày chủ nhật 27/6/82 tại Sunnyvale. Quý vị nào chưa có bản chỉ dẫn đi đến nơi thuyết pháp nơi công cộng xin liên lạc với ban tổ chức chúng tôi. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn tất cả sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay.
Cảm ơn ban tổ chức và tất cả quý vị đến đây đã đóng góp các cái chương trình vấn đạo, và chúng ta đã hòa cảm trong tâm thức và để tâm học hỏi. Rất mong rằng mọi người phải biết được cái nhiệm vụ gánh vác của tâm linh để xây dựng tiến hóa cho vô cùng, đóng góp cho quả lại của chúng ở tương lai. Điều đó còn phải xin tôi ước mong tất cả mọi gia đình cũng muốn ước mong một người sao làm sao hiểu mình và trở nên tốt tất cả mọi người và xây dựng tình thương và đạo đức. Cho nên những điều lành và cái duyên lành đến, tôi được ngộ quý vị ra đây kỳ thứ ba và sẽ còn hai kỳ tiếp, và sẽ xa nhau một thời gian rồi duyên lành đó sẽ tác hồn ở kỳ tới sáng năm các thuyết trình cho tuần lễ an ban. Hôm nay thì sắp cảm ơn sự hiện diện quý vị và sự đóng góp của quý vị. Anh thật cảm ơn quý vị.